ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật. Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng. Liễu Nhân sưu tập và ghi chép. Cư sĩ Truyền Tịnh Giảo Chánh dịch theo bản in của Tịnh Tông Hồng Hội, Los Angeles, tháng 3, 2001, tập số 1. Một, ý nghĩa chân thật của bổn nguyện niệm Phật. Các bạn đồng học, chào các bạn. Thầy Ngộ Đạo gửi đến câu hỏi của một vị đồng tu ở trường Đại học Lý Công Nam Kinh như vậy. Gần đây có người rao truyền bổn nguyện niệm Phật chẳng y chiếu những lời dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh, chẳng cần tin, chẳng cần phát nguyện và chẳng cần niệm Phật đều có thể vãng sanh. Nhiều bạn đồng học chưa hiểu sâu vào giáo nghĩa Tịnh Tông, nghe xong rất hoang mang. Xin Pháp Sư từ bi giảng giải. Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng. Nếu giải thích lệch lạc vấn đề này, thì có thể dẫn dắt rất nhiều đồng tu lầm đường lạc lối, đánh mất cơ hội niệm Phật vãng sanh ngay trong đời này của họ. Những người rao truyền lời nói này phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Trong kinh nói nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Bốn chữ bổn nguyện niệm Phật chẳng sai, nhưng họ giải thích ý nghĩa của nó sai hoàn toàn. Trước khi nhập diệt, Đức Phật biết rất rõ tình huống trong xã hội hiện tại của chúng ta, rõ ràng vô cùng. Trong chương Thanh Tịnh Minh Hối của Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: Tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những lời trong kinh này là nói về đời hiện tại của chúng ta, đời pháp nhược ma cường. Chúng ta nhận giả mà chẳng nhận thiệt, chịu nghe lời gạt mà chẳng chịu nghe lời khuyên. Các vị đồng học tịnh tâm chúng ta phải học theo Đức Phật. Đức Phật có tâm nhẫn nại chờ đợi những người này. Tôi cảm thấy nhiều người trong nhóm đồng học chúng ta có nhiệt tâm hơn Đức Phật. Họ nôn nóng muốn độ hết thảy chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng quay đầu lại và thiệt lòng phản tỉnh coi thử mình có thể vãng sanh được hay chăng. Tự mình chẳng có khả năng được độ mà muốn độ người khác. Trong kinh thường nói câu: không có chuyện này, vô hữu thị xứ. Mọi người thường nghe câu này, nghe đến thuộc lòng luôn. Phật không độ người vô duyên. Chúng ta phải hiểu những người này chẳng có duyên với Phật. Chẳng có duyên có nghĩa là không tin. Không tin vào những lời dạy trong Tịnh Độ Tam Kinh. Không thể y giáo phụng hành mà lại nghe những lời rao truyền này. Đây tức là chẳng có duyên với Phật. Trong đời này họ nhất định chẳng thể thành tựu. Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện rốt cuộc là gì? Bổn nguyện tức là 48 lời nguyện. Sau khi Tịnh Tông được thành lập thì chúng ta niệm Phật y theo bổn nguyện. Bạn hãy xem khóa tụng hàng ngày của Tịnh Tông chúng ta. Khóa sáng thì niệm 48 lời nguyện, khóa tối sám trừ nghiệp chướng. Nếu chẳng sám trừ nghiệp chướng thì nhất định không thể vãng sanh. Tuy pháp môn này nói đối nghiệp vãng sanh, các vị tổ sư đại đức xưa nay đã nói đến rất nhiều, chỉ mang theo nghiệp cũ chứ không mang theo nghiệp mới. Những nghiệp mà mình đang tạo hiện nay thì không thể mang theo. Chữ đối nghĩa là đem theo, mang qua bên đó. Việc sai lầm trong quá khứ không sao, hôm nay sửa cho đúng lại. Câu không kể quá khứ, chỉ luận hành vi hiện nay, là nguyên lý và nguyên tắc của đối nghiệp vãng sanh. Bây giờ vẫn tiếp tục tạo nghiệp thì chẳng thể vãng sanh. nhất định phải hiểu đạo lý này. Bổn nguyện, có người nói bổn nguyện là nguyện thứ 18, nhưng phần đông nhiều người không hiểu rõ nghĩa thứ. Nguyện thứ 18 hàm nhiếp hết thảy 47 nguyện kia một cách rốt ráo viên mãn. Thiếu một nguyện trong 47 nguyện thì nguyện thứ 18 sẽ không viên mãn. Vị đại đức rao truyền bốn nguyện niệm Phật có hiểu đạo lý này hay không? Bất cứ một nguyện nào trong 48 nguyện đều hàm nhiếp 47 nguyện kia một cách rốt ráo viên mãn. Nguyện nào cũng như vậy cả. Tuy chúng tôi chưa giảng xong kinh Hoa Nghiêm, nhưng mọi người cũng đã nghe kinh chẳng ít. Trong câu một tức là nhiều, nhiều tức là một, nhất tức thị đa, đa tức thị nhất của kinh Hoa Nghiêm thì nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Người đó có hiểu không? Bổn nguyện niệm Phật là một tức là hết thảy, cho nên công đức của bổn nguyện rất thù thắng, tuyệt đối chẳng phải nói chỉ dựa vào nguyện thứ 18 mà thôi. 47 nguyện kia không cần nữa. Nếu 47 nguyện kia đều không thực hiện được thì nguyện thứ 18 cũng không làm được luôn. Nguyện thứ 18 là gì? Nguyện thứ 18 là tổng cương lãnh của 47 nguyện kia. Vì vậy lời lao truyền này là của ma thuyết pháp chứ chẳng phải của Phật. Trước khi nhập diệt, Đức Phật dạy chúng ta tứ y pháp. Thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Pháp là kinh điển, kinh Vô Lượng Thọ, là kinh đầu tiên của Tịnh Tông. Đời Đông Hán, Huệ Viễn Đại Sư xây dựng đạo tràng niệm Phật đầu tiên ở Lô Sơn, Đông Lâm niệm Phật đường. Những đồng tu có cùng chung chí hướng và đạo tâm gồm có 123 người. Lúc đó kinh điển Tịnh Tông chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, các kinh kia chưa được phiên dịch. Những người trong đạo tràng Lô Sơn đều y theo kinh này. 123 người này đều vãng sanh một cách vững vàng, thích đáng. Đạo tràng này vô cùng thù thắng trang nghiêm. Chúng ta phải đi theo đường của người xưa, kế thừa sự nghiệp của người xưa. Gần đây Ấn Quang Lão Pháp Sư là người cuối đời nhà Minh, đầu thời dân quốc. Rất nhiều đồng tu đều biết Ngài là hóa thân của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Thế Chí Bồ Tát tái lại. Chúng ta chẳng có dịp được gặp Lão Pháp Sư, nhưng văn sao của Ngài vẫn còn lưu truyền trong thế gian. Chúng ta nên đọc tụng kỹ càng, y giáo phụng hành. Ngày nay con đường chúng ta đi là kế thừa Ấn Quang Đại Sư. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bính Nam, thầy là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Cả đời thầy làm theo lời dạy của Đại Sư. Tôi thân cận học hỏi thầy Lý được 10 năm. Thầy không dám đảm đương vai trò của thầy giáo. Thầy giới thiệu cho tôi một người thầy. Người thầy này là ai? Tức là thầy của thầy Lý, Ấn Quang Đại Sư. Do đây có thể biết thầy Lý có đức hạnh, học vấn và vô cùng khiêm tốn. Thầy dạy tôi phải hết lòng phát tâm đọc tụng văn sao và y giáo phụng hành. Được vậy mới xứng đáng làm đệ tử của Ấn Quang Đại Sư. Tôi khuyên hết các vị đồng tu ở khắp nơi noi theo kinh Vô Lượng Thọ và làm đệ tử của A Di Đà Phật một cách gọn tắt ổn đáng. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Nếu cụ Hạ không phải là A Di Đà Phật tái lai thì là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai, nếu không thì chẳng thể hội tập bộ kinh này được hoàn hảo như vậy. Chúng ta biết ông Vương Long Thư hội tập lần đầu tiên vào triều nhà Tống, ông Ngụy Mặc Thâm hội tập lần thứ nhì vào triều nhà Thanh, cả hai đều không hoàn hảo. Thời Mạt Pháp đích thật có nhu cầu phải hội tập kinh này nên cảm được Phật Bồ Tát đến thị hiện. Quý vị không tin, nhưng tôi tin. Ai tin thì được lợi ích. chúng ta biết được những người y chiếu lời dạy trong bản kinh này để tu hành, và khi vãng sanh có tướng lành trong những năm gần đây rất nhiều. Những người chúng ta được nghe nói đến càng nhiều hơn. Nếu các bạn chẳng tin mà cứ nghe theo lời rao truyền của người ta thì không còn cách nào để nói nữa. Ngày nay trong thời đại dân chủ tự do rộng mở, ai cũng không có quyền can thiệp người khác. Thế thì phải coi duyên phần của chúng ta với Đức Phật A Di Đà sâu hay cạn. Chúng ta đọc bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, không cần hỏi lão cư sĩ là người như thế nào, không cần như vậy. Hãy coi bản hội tập của ngài đúng như pháp hay không. Chúng ta phải xây dựng lòng tin từ điểm này, chẳng phải mê tín, chẳng phải mù quáng. Tôi đã in 5 bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ và 4 bản hội tập chung thành một cuốn và đề tên sách là Tịnh Độ Ngũ Kinh Đọc Bổn. Trước sau đã in hết 2-3 vạn quyển. Chư vị đồng tu hãy tự xem và so sánh để quý vị xây dựng lòng tin vững chắc bằng cách này. Sau đó quý vị hãy quan sát kỹ số người nói theo lời rao truyền, bổn nguyện niệm Phật mà vãng sanh được bao nhiêu người, họ có tướng lành gì chăng? B. Chẳng phát nguyện thì niệm Phật không thể vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rất rõ ràng điều kiện căn bản của ba bậc vãng sanh là phát Bồ Đề Tâm, một hướng chuyên niệm. Làm sao có chuyện chẳng phát nguyện mà có thể vãng sanh được? Không có đạo lý này. Chẳng phát nguyện niệm Phật, người xưa có câu: dù cho mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, chẳng phát nguyện thì hét bể cú họng cũng uổng công mà thôi. Tại sao vậy? Bạn chẳng chịu vãng sanh mà. Tâm nguyện vãng sanh buông xuống vạn duyên, tức là tâm Bồ Đề. Trong yếu giải, đại sư Ngẫu Ích đã dạy chúng ta: nếu muốn vãng sanh tăng cao phẩm vị, nhất định phải có tâm giống như tâm Phật, nguyện giống như nguyện của Phật, hạnh giống hạnh của Phật. Tâm chẳng giống tâm của A-di-đà Phật, nguyện cũng chẳng giống nguyện của A-di-đà Phật, hành vi cũng chẳng giống A-di-đà Phật. Cho dù bạn vãng sanh thì phẩm vị cũng rất thấp, huống chi là bạn không thể nào vãng sanh được. Chúng ta phải nhớ kỹ nha. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phu Nhân Vi Đề Hy cầu sanh tịnh độ, thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca: con phải tu học như thế nào mới có thể vãng sanh cực lạc thế giới? Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải phương pháp tu học cho bà, ngài đã giảng rõ tịnh nghiệp tam phước, giảng rõ cho chúng ta đây là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời. Nói một cách khác, bất luận Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật tương lai, hết thảy những người tu hành thành Phật đều xây dựng trên cơ sở nền tảng này. Nếu không có cơ sở này thì chẳng kể họ ráng sức tu hành ra sao đều không thể thành được. Cũng như việc xây nhà, đây là nền móng. Hai câu đầu trong cơ sở này là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Người Trung Quốc thường dùng danh từ hiếu thân tôn sư. Mọi người ở Tây Phương cực lạc thế giới đều là người con có hiếu nhất, đều là học sinh giỏi nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ xưng họ là đệ tử hạng nhất của Như Lai. Làm sao có chuyện chẳng phát nguyện này? Việc này hoàn toàn sai lầm. Những người có đầu óc sáng suốt một chút đều có thể phân biệt và nhận ra. Nếu ngay cả việc này cũng không thể nhận ra sự khác biệt, sự học Phật của chúng ta đều là vô ích. Nghe giảng kinh bao nhiêu năm nay cũng luống uổng vô ích. Tịnh nghiệp tam phước, tức là hạnh của Phật, hành vi của chư Phật Như Lai, được thể hiện trong sinh hoạt thường ngày. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện, đều là sự hành trì của chư Phật. Chúng ta đã làm được chưa? Tôi thường khuyên các vị đồng tu khi khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, phải đối chiếu với năm khoa mục này. Nếu tương ưng phù hợp, thì hạnh của quý vị là chánh hạnh. Nếu không tương ưng, thì hạnh của quý vị là tà hạnh. Tà hạnh chẳng thể vãng sanh được đâu. Cho nên chúng tôi biên soạn năm đề mục của Tịnh Tông thành một cuốn sách nhỏ gọi là Nguyên tắc tu hành. Đây là nguyên tắc chúng ta nhất định phải tuân theo trong đời sống, công việc, xử sự, đãi người, tiếp vật hàng ngày. Nhất định chẳng thể làm trái ngược. Nếu làm trái ngược thì niệm Phật phát nguyện cũng không thể vãng sanh. Tại sao vậy? Nguyện này của bạn là nguyện giả, nguyện suông, không thực tế. Khi chúng ta phát nguyện hồi hướng, bạn lấy gì để hồi hướng? Nói suông, hồi hướng suông thì không được. Bạn phải dùng những gì thực tế để hồi hướng. Thực tế là gì? Thực tế là tu hành chứng quả, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Đây là công đức tu hành chân thật của mình. Mình phải dùng cái này để hồi hướng. Hôm nay bạn không phát nguyện và cũng không niệm Phật, làm sao có thể vãng sanh cho được? C. Đời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Đồng tu Tịnh Tông nghe xong khởi lên rất nhiều nghi vấn. Những người này vô tri ngu muội, là những người đáng thương. Giống như mấy năm trước đây, ông Trần Kiến Dân ở Mỹ tuyên bố khắp thế giới rằng đối nghiệp không thể vãng sanh, làm những người niệm Phật khắp thế giới vô cùng phân vân thắc mắc. Đó là ma, không phải là Phật đâu. Ngay cả những vị như lão cư sĩ Châu Tuyên Đức cũng lung lay lòng tin. Khi tôi đến Los Angeles, ông ra phi trường đón tôi, vừa gặp mặt liền hỏi: Pháp sư, hiện nay có người nói đối nghiệp không thể vãng sanh, phải tiêu trừ nghiệp mới có thể vãng sanh, vậy thì phải làm sao? Tôi bèn nói với ông: không vãng sanh thì thôi. Ông nghe xong lời này vô cùng hoang mang. Tôi nhìn ông đờ cả người, đứng đó nói chẳng nên lời. Tôi nói: nếu không đối nghiệp thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có Đức Phật A Di Đà cô độc một mình trên đó, ông còn lên đó làm gì? Ông vẫn chưa hiểu, tôi mới nói thêm: Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đều là đẳng giác Bồ Tát, vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá trừ. Như vậy có phải đối nghiệp hay không? Nghe xong ông mới tỉnh ngộ: Quán Âm Thế Chí đều đối nghiệp, chỉ có một mình Phật A Di Đà chẳng đối nghiệp mà thôi. Nhưng trong kinh chẳng có nói đối nghiệp vãng sanh. Tôi trả lời: trong kinh có nói đến bốn cõi ba bậc chính phẩm hay không? Có. Nếu không đối nghiệp thì mọi người đều bình đẳng, vậy thì đâu có ba bậc chính phẩm phải không? Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta. Nói theo nghĩa, chứ không nói theo lời nói. Tuy Đức Phật chẳng nói đối nghiệp vãng sanh, nhưng có nói đến ba bậc bốn cõi chính phẩm. Vậy thì ý tứ của chữ đối nghiệp đều nằm trọn trong đó rồi. Bạn đem theo nghiệp nhiều thì phẩm vị của bạn thấp, còn đem theo nghiệp ít thì phẩm vị của bạn sẽ cao. Đâu có đạo lý chẳng đối nghiệp. Người học Phật phải khai mở trí huệ. Tại sao có thể vừa nghe người ta nói hai ba câu thì lung lay lòng tin liền, mê hoặc điên đảo như vậy? Bạn nói những người như vậy có đáng thương hay không? Niệm Phật suốt cả đời, 70-80 tuổi rồi, vừa nghe lời đồn đãi của người ta thì lung lay niềm tin, thiệt là đáng thương quá. Vì vậy nên Đức Phật dạy chúng ta: y pháp chứ đừng y theo người, y nghĩa chứ không y theo lời nói. Pháp là kinh điển, kinh điển là Tịnh Tông, là năm kinh một luận, phải hiểu lời dạy của Ngài. Bổn nguyện niệm Phật có sai không?
Không sai.
Vậy thì bổn nguyện là gì?
Năm kinh một luận là bổn nguyện,
48 nguyện là bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Rút một câu trong đó ra thì không được. Rút ra bất cứ một câu nào trong đó, nếu bạn hiểu được một tức là nhiều, một câu tức là toàn bộ năm kinh một luận. Nếu bạn có công phu đến mức này thì có thể hiểu như vậy, có thể như vậy. Nếu không có công phu đến mức này thì hãy ngoan ngoãn thật thà theo thứ tự mà bước đi từ từ, học tập theo từng lớp đàng hoàng. Được vậy bạn sẽ thành công. Hễ không đúng như pháp, giải sai lệch lạc ý nghĩa của bổn nguyện niệm Phật thì đều là ma hết. Ma sợ bạn thành tựu ngay trong một đời này nên mau mau kéo bạn trở lại, đẩy bạn vô địa ngục A Tỳ xong thì ma mới vui. Được rồi, tôi giải thích vấn đề này cho các bạn đến đây thôi. Ngày 5 tháng 1 năm 2000, tại báo ân đường Tịnh Tông Học Hội Tận Gia Ba. 2. Làm thế nào để khế nhập cảnh giới của Phật? Các bạn học, chào các bạn. Còn 20 ngày nữa là bước sang năm 2000. Năm Thiên Hy đã đến. Mọi nơi trên thế giới đều tổ chức lễ lộc đón mừng. Chúng ta cũng sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc ấm cúng và mời hết thảy chính tôn giáo ở Tân Gia Ba tham dự. Không những mời họ tham dự, chúng ta còn mời họ làm chủ nhân của buổi tiệc. Chúng ta chỉ đứng kế bên phụ giúp. Mọi người đều biết những năm gần đây tai nạn không ngừng xảy ra trên toàn thế giới và lại ngày càng nghiêm trọng. Ai cũng lo lắng không yên tâm. Người ta cho rằng tai nạn này không thể nào tránh khỏi, nhưng cũng có người cho rằng tai nạn này có thể hóa giải. Thế nên có người hỏi, chúng ta phải làm thế nào để chào đón thế kỷ thứ 21? À, phàm và thánh cùng một thể, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta tổng hợp hết thảy cách giải thích nguồn gốc đời sống trong vũ trụ của các tôn giáo và các vị thánh hiền xưa nay trong nước và ngoài nước. Trong Phật Pháp nói đến tâm tánh, y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Đây là nói hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lịch sử của Ấn Độ giáo cổ kính so với Phật giáo còn lâu đời hơn nhiều. Bà La Môn giáo ở Ấn Độ ít nhất cũng có hơn 8.000 năm lịch sử. Họ nói nguồn gốc của vũ trụ là phạm, là ngã. Chữ ngã này không phải là tiểu ngã, mà là chữ ngã trong thường lạc ngã tịnh của Phật giáo. Đây là chân ngã. Phần đông các tôn giáo đều nói đến thế giới này là do Thượng Đế sáng tạo ra. Sanh mạng cũng là do Thượng Đế tạo nên, là do Chúa tạo nên. Cũng có tôn giáo coi Thượng Đế là trí huệ. Phật Pháp Đại Thừa gọi là Pháp Thân. Đều là nói từ bản thể, sự nhận thức này là Đại Thánh Đại Hiền. Làm sao họ biết được? Thông qua sự tu học giới định huệ trong Phật Pháp, người ta có thể khai mở trí huệ từ trong các bậc thiền định thâm sâu. Đây là tam huệ của Bồ Tát. Từ đó nhận biết khẳng định hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phạm vi của nó bao lớn? Nhà Phật nói 10 pháp giới, trăm giới ngàn như. Đúng là dù lớn cũng không lọt ra ngoài, dù nhỏ nhặt đến mấy cũng không có gì chẳng thuộc vào đấy. Thánh nhân thế gian suốt thế gian chẳng ai không hạ công phu từ chỗ này, sau đó đích thân chứng được cảnh giới ấy, khẳng định việc mà ngày nay người ta gọi là tinh thần vượt quá kinh nghiệm đích thực tồn tại.
đây là những gì phía trên nói đến: tâm tánh, phạm ngã, thượng đế, pháp thân, thần, đích thật là tồn tại vĩnh hằng. Cái này là cái năng hiện, năng sanh, năng biến, chủ thể tạo nên sự hiện, sự sanh, sự biến. Thế giới của chúng ta có thể chia thành hai bộ phận: một là hiện tượng tinh thần, hai là hiện tượng vật chất. Hai thứ này là sở hiện, sở sanh, sở biến. Những thứ được hiện, được sanh, được biến. Sở hiện, sở sanh, sở biến thì vô lượng vô biên, nhưng năng sanh, năng biến chỉ có một thứ. Từ điểm này chúng ta có thể biết tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chúng sanh là một thể, có cùng chung một sanh mạng. Chúng ta thường nghe những người lãnh đạo quốc gia nói chuyện với toàn thể dân chúng, bắt đầu bằng đồng bào toàn quốc. Từ sự nhận thức của đại thánh nhân, chúng ta có thể nói đồng bào khắp hư không pháp giới. Phạm vi này lớn hơn nhiều và đều cùng một nguồn gốc, là một thể, có cùng chung một sanh mạng. Chúng ta phải nhận biết điểm này, sau đó quay lại nhìn hết thể chúng sanh thì sẽ thấy một số đã nhận biết rõ ràng, một số còn mê hoặc điên đảo, hoàn toàn không hiểu chi hết. Trong Phật giáo, người đã nhận thức rõ ràng thì gọi là Phật Bồ Tát. Người mê hoặc và không nhận thức rõ ràng thì gọi là phàm phu. Trong các tôn giáo khác thì gọi người đã nhận thức rõ ràng bằng thần, tiên tri, thiên sứ. Gọi kẻ không nhận thức rõ ràng là phàm phu. B. Chuyển phàm thành thánh, hạ thủ công phu từ tâm niệm. Các vị đại thánh hiền dạy chúng ta nhận thức chân tướng sự thật bằng phương pháp chuyển biến: chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là tổng cương lãnh của những phương pháp này. Chúng ta cũng đã học, nhưng làm cách nào cũng không chuyển nổi. Đã từng nghe câu trồng nhân thiện thì được quả thiện, nên cũng học theo và làm chuyện thiện. Cũng đã làm chẳng ít chuyện thiện, nhưng vẫn chưa chuyển nghiệp báo được. Như vậy là tại sao? Thiệt ra đây cũng giống như câu chuyện ông Du Tịnh Ý gặp thần Táo. Ông Táo thần Bếp ghi ở phần cuối của quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Mọi người hãy xem thì sẽ biết. Ông Du Tịnh Ý nghèo khổ, thường chẳng may mắn gặp đại nạn, vô cùng bất hạnh. Ông cũng làm việc thiện hàng ngày, cũng là người có học và hiểu lý. Tại sao chuyển nghiệp không được? Vì vậy nên ông cứ oán trời trách người: tôi đã làm nhiều điều tốt như vậy nhưng không có quả báo lành. Thần Táo dạy: những chuyện thiện mà ông đã làm hoàn toàn ở bên ngoài không hà, chỉ có miệng thiện, thân thiện, nhưng ý chẳng thiện, tâm chẳng thiện, cho nên ông chuyển không nổi. Những lời Thần Táo giảng giải cho ông như vậy rất đáng cho chúng ta nghiên cứu, đọc tụng, kiểm điểm bản thân chúng ta. Các đại đức thời xưa dạy người tu hành phải tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là tâm niệm. Chỉ cần tâm của bạn thiện, ý niệm thiện, thì không có nghiệp báo gì chẳng thể chuyển được, và không có tai nạn gì chẳng thể hóa giải được. Cũng như một cây cổ thụ, tâm là rễ, ý niệm là gốc, thân là lá, miệng là lá. Nếu bạn tu sửa trên cành lá nhưng gốc rễ của bạn đã hư hoại thì không thể nào cứu chữa được. Nếu cứu được gốc rễ trước thì cứu cành lá sẽ rất dễ dàng. Chúng ta thấy rất nhiều người bên ngoài có vẻ là làm lành tốt đức, nhưng nghiệp lực vẫn chuyển không nổi, nên thường oán trời trách người và nói Phật Bồ Tát không linh, thần không linh, hết thảy đều có lỗi với họ. Họ hoàn toàn chẳng khác ông Du Tịnh Ý. Thế nên chuyển phải chuyển từ trong tâm, phải chuyển từ ý niệm, chuyển thành thuần thiện. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư dạy rất hay. Nếu là người tu đạo thì chẳng nhìn lỗi của thế gian. Đây mới đúng là chuyển biến từ tâm, từ ý niệm. Chỉ nhìn thấy lỗi của mình, không nhìn thấy lỗi của người, nên họ có thể chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đạo lý là ở chỗ này. Ngày nay miệng chúng ta thiện, thân cũng thiện, nhưng thường nhìn thấy người khác chẳng thiện mà họ lại có quả báo tốt, nên trong tâm mình không phục, bất mãn. Bạn phải biết thân của bạn thiện, khẩu thiện, nhưng gốc rễ của bạn đã hư hết rồi. Phải làm một cuộc thay đổi hoàn toàn từ gốc rễ. Trong tâm luôn luôn nghĩ đến chuyện tốt của mọi người, đừng nghĩ về chuyện xấu của người khác. Người ta không có gì xấu hết, xấu là ở nơi gốc rễ của chúng ta xấu. Chúng ta thấy chuyện xấu của người khác thì liền biết gốc rễ của chúng ta đã hư hoại rồi. Tại sao vậy? Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Gốc rễ của họ tốt, chẳng có bệnh tật. C. Cảnh giới của thánh nhân Phật: đối xử hòa mục, đối đãi bình đẳng. Chúng ta tổng kết mục đích của sự tu học thì thấy mục đích này vô cùng hiện thực. Chỉ có hai chữ hòa bình. Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, chẳng phân biệt chủng tộc quốc gia, chẳng phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, mười phương vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, thế giới của chư thiên, đều có thể đối xử hòa mục, đối đãi bình đẳng. Chúng ta thấy trong kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm, đích thật là văn hóa đa nguyên mà người ngày nay thường đề cập. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi số lượng to lớn này. Trong cảnh giới không thể nghĩ bàn ấy, mọi người đều đối xử hòa mục, đối đãi bình đẳng, tôn trọng kính mến, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có kiến thiết mà không có phá hoại. Chúng ta thấy Hoa Tạng thế giới, Cực Lạc thế giới của chư thiên, đời sống của họ hạnh phúc mỹ mãn, thiệt là đời sống đầy đủ chơn thiện mỹ huệ. Chúng ta ngưỡng mộ mong mỏi hết mấy ngàn lần, mấy vạn năm, nhưng vẫn không thể thực hiện được nổi trên trái đất này. Nguyên nhân là gì? Vì chúng ta chẳng hòa, chẳng thể đối xử hòa đồng, không thể đối đãi một cách bình đẳng với tất cả chúng sanh. Ngày nay chúng ta đề xứng giáo dục Phật Đà, đề xứng giáo dục tôn giáo. Mục đích của chúng ta là mong mỏi và hy vọng hết thảy chúng sanh, hết thảy thế gian đều có thể đối xử hòa mục, đối đãi bình đẳng. Muốn đạt đến mục đích này thì phải đánh thức chánh giác của chúng sanh. Muốn đánh thức chánh giác của chúng sanh thì ngoài giáo dục ra chẳng có phương pháp nào khác. Về giáo dục tôn giáo cứu vãn thế giới. Cổ thánh tiên hiền ngày xưa ở Trung Quốc coi trọng giáo dục, coi giáo dục là việc quan trọng nhất của đời người. Sách Lễ Ký nói: xây dựng đất nước, cai trị dân chúng, việc giáo dục đứng hàng đầu. Sau khi truyền đến Trung Quốc, Phật Pháp liền trở thành động cơ chính hướng dẫn nền văn hóa Trung Quốc. Cả hai trở nên gắn bó không thể tách rời lẫn nhau. Nền giáo dục Phật Đà được nhà vua đích thân chủ trì. Giáo học của Nho Gia thì giao cho quan tể tướng chấp hành. Giáo dục thánh hiền trong thế gian suốt thế gian cùng lúc phát triển trên mảnh đất này. Đây là điều may mắn của dân tộc Trung Quốc, có thể sáng tạo nên nền văn minh Trung Quốc, làm cho văn hóa Trung Quốc càng thêm phong phú. Nhưng trong thời gian cận đại, kể từ khoảng giữa đời nhà Thanh trở về sau, thiệt là bất hạnh. Chúng ta đã mất đi lòng tự tin dân tộc, nên phải chịu đựng đại nạn trong vòng 200 năm nay. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm đau khổ. Từ những bài học kinh nghiệm này đã thức tỉnh và nhìn thấy văn minh, khoa học, kỹ thuật có thể đem lại ảnh hưởng xấu cho người đời. Suy đi nghĩ lại, vẫn phải nương nhờ vào giáo dục tôn giáo mới có thể cứu vãn thế giới. Chỉ có thể đẩy mạnh giáo dục tôn giáo rộng rãi mới có thể dạy cho mọi người hiểu rõ. chúng ta có cùng chung một sinh mạng, là một thể có cùng chung một sinh mạng. Hơn nữa sinh mạng này vĩnh hằng. Hãy là tín đồ tôn giáo đều khẳng định có đời quá khứ và đời vị lai. Thời gian trong đời này rất ngắn, đời tương lai sẽ dài hơn. Nhất định phải dứt làm việc ác, kiên làm việc thiện, chuyển mê thành ngộ. Chúng ta phải theo đuổi hạnh phúc vĩnh hằng. Phải hối lỗi, phải sám hối, bồi dưỡng tâm niệm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện của mình. Nếu chúng ta làm hết lòng thì dù không thể hoàn toàn tránh khỏi thiên tai nhân họa trước mắt, chúng ta khẳng định tai nạn có thể giảm bớt và trì hoãn. Phạm vi của tai nạn có thể giảm nhẹ, có thể đem lại hạnh phúc chân thật cho chúng sanh cư trú trên địa cầu của mình. Hy vọng là mọi người sẽ hết lòng nỗ lực đi làm. Ngày 21 tháng 12 năm 1999, tại báo Ân Đường, Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba. 3. Uống nước nhớ nguồn, bàn về ân đức. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng như vậy. Mọi người tụ họp lại đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Tuy đạo tràng chẳng lớn lắm, nhưng rất trang nghiêm. Đây là nơi đầu tiên Tịnh Tông được truyền đến Úc Châu. Chúng ta uống nước phải nhân nguồn. Trước tiên phải hiểu rõ sự hoàn truyền Tịnh Tông trong những năm gần đây đã trải qua một giai đoạn rất gian khổ. Niệm Phật, pháp môn hạng nhất của nền giáo dục Phật Đà, Văn Thù Phổ Hiền, Thiện Tài đều tu pháp này. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, người giới thiệu Phật pháp cho tôi là Phương Đông Mỹ tiên sinh. Đây là chuyện vào năm Dân Quốc 42, 1953. Sau đó chẳng bao lâu tôi quen Chương Gia Đại Sư. Ngài rất từ bi, giảng dạy hết lòng. Cơ sở học Phật của tôi là do Ngài xây dựng cho. 3 năm sau Chương Gia Đại Sư viên tịch. 1 năm sau tôi gặp lão cư sĩ Lý Vinh Nam. Tôi theo học với thầy Lý được 10 năm. Đến năm Dân Quốc 56, 1967 mới rời khỏi Đại Trung. Cho nên trên thực tế thời gian tôi tu học Đại Thừa Phật Pháp là 13 năm. Sau khi đến Đại Trung, thầy Lý giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cho tôi. Lúc đó tôi còn trẻ, cũng như phần đông những người trẻ tuổi thường ham thích những gì xa vời viễn vông. Cứ nghĩ pháp môn niệm Phật là pháp môn dành cho ông già bà cả. Trong Phật Pháp có rất nhiều kinh sách, có nhiều pháp môn rất hấp dẫn. Những người trẻ tuổi như tôi rất hâm mộ, ưa thích, đặc biệt là Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Nhưng thầy Lý dùng trí huệ phương tiện thiện xảo hướng dẫn chúng tôi. Tuy chẳng tiếp nhận hoàn toàn, nhưng thời gian được thầy hung đúc rèn luyện lâu dài, nên từ từ chúng tôi cũng nhận thức được pháp môn này, nảy sanh lòng tin, mới biết pháp môn này rất thù thắng. Sự thật lúc tôi chân chánh hiểu rõ sự thù thắng của pháp môn này là sau khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm được 17 năm. Từ năm Dân Quốc 60, 1971, tôi bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Trong 17 năm này, giảng được phần nửa Bát Thập Hoa Nghiêm, Tứ Thập Hoa Nghiêm cũng giảng được phần nửa, đều chưa giảng hết. Sau này thường thường ra nước ngoài hoàn pháp, thời gian có lúc gián đoạn, có lúc liên tục, nhưng vẫn chưa giảng hết bộ này. Từ trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta khẳng định pháp môn niệm Phật là pháp môn hạng nhất. Năm đó tôi đột nhiên nghĩ đến hai vị Bồ Tát trong hội kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù và Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù từng là thầy của 7 vị Phật, nghĩa là trong số học trò của Ngài có 7 người đã thành Phật. Bản thân của Ngài có thể nói là cổ Phật tái lai ứng hóa. Ngài đã thành Phật từ một kiếp xa xôi về trước, bây giờ thị hiện ở thế giới Sa Bà làm người trợ giúp cho Phật Tỳ Lô Giá Na, thị hiện là đẳng giác Bồ Tát. tôi đặc biệt để ý hai vị Bồ Tát này. Họ tu pháp môn gì? Kết quả là từ Kinh Hoa Nghiêm, thấy cả hai vị đều niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Việc này làm cho tôi rất kinh ngạc. Sau đó quan sát kỹ thiện tài đồng tử, người thị hiện làm học trò đắc ý đệ tử của Bồ Tát Văn Thù. Ngài học pháp môn gì? Thì ra ngài cũng niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ nữa. Cho nên 53 lần tham học của thiện tài đồng tử dạy cho chúng ta biết, đối với hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian, một người niệm Phật cầu sanh tịnh độ phải nên tu học như thế nào. Điều này dạy cho chúng ta một chuyện rất quan trọng. Nói theo ngôn ngữ hiện nay, tức là một người đệ tử chân chánh của A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ phải sanh hoạt như thế nào, phải làm việc như thế nào, nên tiếp xúc với mọi người như thế nào. Đây đều là vấn đề vô cùng thiết thực đối với chúng ta. Hơn nữa đều là những vấn đề chẳng thể không biết. Câu trả lời nằm trọn trong Kinh Hoa Nghiêm. Điều này cũng nói rõ Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh mà người học Phật chẳng thể không đọc. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm quá dài. Nếu dùng kinh nghiệm giảng kinh của tôi mà xét, giảng từ đầu đến cuối cũng mất khoảng 3.000 giờ đồng hồ. Trong xã hội hiện nay, có ai nhẫn nại như vậy? Ai chịu dùng 3.000 giờ đồng hồ để học một bộ kinh? Và cũng có thể nói người đời nay nghiệp chướng nặng hơn người đời xưa. Người xưa có khả năng, có cơ duyên học bộ kinh này. Hiện nay bước vào xã hội công nghiệp, thế kỷ sau này, thế kỷ 21, nhất định sẽ còn khẩn trương hơn bây giờ. Bất kể là áp lực đời sống, áp lực công việc, nhất định sẽ nhiều hơn bây giờ. Nói một cách khác, thời gian ngày càng ít, cho nên không thể không tìm cầu một bộ kinh khác. Rất may mắn chúng ta tìm được một bộ kinh cũng thù thắng viên mãn giống như Kinh Hoa Nghiêm, nhưng lại ngắn hơn nhiều, hết sức thích hợp cho người đời nay tu học. Đó tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Các đại đức thời xưa nói Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Kinh văn có dài ngắn khác nhau. Bát Thập Hoa Nghiêm rất dài, Kinh A Di Đà rất ngắn, nhưng nghĩa lý và cảnh giới trong đó chẳng có sai khác. Đây là lời của cư sĩ Bành Tế Thanh nói vào những năm đầu triều vua Càn Long. Bành Tế Thanh có một tác phẩm rất xuất sắc là Hoa Nghiêm Niệm Phật 80 Luận. Quyển này tuy không dài nhưng nội dung vô cùng phong phú. Gần đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã giảng quyển này một lần ở Bắc Kinh, có lưu lại băng thu âm, từ băng ghi âm chép ra thành giảng ký, hiện nay đã được xuất bản, rất dễ kiếm. Quyển này nói rõ Kinh Hoa Nghiêm rất quan trọng trong pháp môn niệm Phật. Chúng ta hãy xem lời răn dạy, lời nhắc nhở của Văn Thù Bồ Tát cho thiện tài. Hết thảy đều là dạy về tâm lý và thái độ để thân cận thiện tri thức. Những lời dạy này vô cùng quý báu và hết sức quan trọng. Vị thứ nhất mà thiện tài tham phỏng là Tỳ Kheo Kiết Tường Vân. Vị thiện tri thức này tiêu biểu cho viên giáo sơ trụ Bồ Tát, 41 vị pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Nghiêm Kinh. Tại sao lại xưng pháp thân đại sĩ bằng danh từ Tỳ Kheo? Ý nghĩa của Tỳ Kheo này chẳng giống với ý nghĩa trong các kinh khác. Tỳ Kheo là người xuất gia. Ngài xuất cái nhà nào? Không phải xuất cái nhà ruộng vườn, cái nhà vợ con thê thiếp. Ngài xuất cái nhà thập pháp giới. Vượt thoát thập pháp giới mới là thật sự xuất gia. Vượt thoát ra khỏi thập pháp giới rồi đi đến đâu? Đến nhất chân pháp giới. Hoa Tạng thế giới là nhất chân pháp giới, Cực Lạc thế giới cũng là nhất chân pháp giới. Tỳ Kheo ở đây tượng trưng cho ý nghĩa này. Thập pháp giới là nhà, lục đạo là nhà. Cái nhà này rất phiền phức. Pháp môn trong Phật pháp rất nhiều, kinh luận rất nhiều, 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Trên lý luận thì bất cứ pháp môn nào cũng có thể giúp bạn vượt khỏi 6 nẻo luân hồi, vượt thoát thập pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới, tức là thành Phật. Lý luận chẳng sai, nhưng thật sự căn tánh chúng sanh chúng ta chẳng giống nhau. Trong kinh thường chia ra 3 loại căn tánh: thượng trung hạ. Thượng căn lợi trí thì không có gì để nói, chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng chúng sanh có căn tánh trung hạ thì chẳng dễ. Rất nhiều pháp môn chúng ta chẳng có cách gì học được. Tuy chúng ta y theo lý luận, phương pháp để tu, nhưng cũng không thể thành tựu. Tại sao không thể thành tựu? Vì không thể đoạn dứt phiền não, không thể đoạn dứt tạp khí. Tu học Phật pháp có thể thành tựu hay không là ở tại chỗ này, chứ chẳng phải mỗi ngày đọc bao nhiêu quyển kinh, tịnh tọa bao nhiêu giờ đồng hồ, niệm bao nhiêu vạn câu Phật hiệu. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là đoạn phiền não, giảm bớt vọng niệm. Đó gọi là công phu. B. Chúng sanh vốn là Phật, vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà đọa lạc trong 6 nẻo thập pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rất rõ: hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Chúng ta vốn là Phật, tại sao ngày nay biến thành ra như vậy?